chuyên đề 15 môn Phật giáo Nguyên Thủy về Đại Thừa, khảo cứu về thiền định trong Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền là một trong ba trụ cột tâm linh của đạo Phật. Rất tiếc là bị bỏ quên trong hành trì của các tông phái Phật giáo tại phần lớn các nước theo Đại Thừa, ngoại trừ Thiền Tông. Trong chuyên đề này đó, tôi trình bày một cách khái quát về các loại hình thiền, dĩ nhiên là không thể trình bày hết được trong thời gian 2 tiết. Thiền như một cuộc cách mạng về đời sống tinh thần được chọn lựa khá phổ biến trong phương Tây ngày nay, vì nó mang lại 5 giá trị lớn. Thứ nhất, sức khỏe thể chất, physical health. Thứ hai, sức khỏe cảm xúc, emotional health. Thứ ba, sức khỏe tâm trí, mental health. Thứ tư, tăng cường quan hệ xã hội, enhance social relationships. Và thứ năm đó, giải phóng khổ đau, đạt được giác ngộ và giải thoát. Destruction of suffering leading to freedom and enlightenment. Vì các giá trị thiết thực của thiền, tôi khuyên tất cả các tăng ni dầu theo bất kỳ một trường phái nào nên bổ sung vào thực đơn nghi thức tụng niệm mỗi ngày tối thiểu 1 lần thiền tọa, 1 lần thiền hành. Và nếu nâng lên đó, thiền tọa 2 lần, thiền hành 1 lần là rất tốt. Và xu thế của các tôn giáo trong tương lai đó đều vay mượn phương pháp thiền của Phật giáo để giữ chân tín đồ của họ. Phần lớn các tôn giáo không có kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau ngoài sự cầu nguyện để thư giãn tâm lý và trấn an tâm lý thôi, chứ đó không phải là giải pháp. Do đó khi giới trí thức phương Tây tiếp cận phương pháp tâm linh của đạo Phật, trong đó có thiền đó, thì họ thấy rất rõ đây là giải pháp có khả năng khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Do đó đó, chúng ta cần phải bổ sung, và chính các tăng ni phải thực tập. Muốn thực tập thì phải nắm vững lý thuyết, theo đó hướng dẫn một cách có hiệu quả đối với quần chúng tại gia. 3 quyển sách thiền do tôi sáng tác gồm Thiền Vipassana, 4 nền tảng chánh niệm, quyển Thiền Chỉ, Thiền Quán và Lễ Cố Thiền, và quyển 40 đề mục thiền định đó, là những kỹ năng thiền rất căn bản, bám sát vào văn mạch được tích chuyển từ kinh Trung Bộ và Trường Bộ. Sắp tới thì tôi sẽ xuất bản thêm Thiền Hơi Thở, Trị Liệu và Tuệ Chiếu, mở rộng thêm cái phạm vi thực tập thiền qua hơi thở. Mặc dầu trong Thiền Chỉ, Thiền Quán đã có một phần của hơi thở thiền rồi. Ngoài ra thì tôi sẽ xuất bản thêm một số quyển sách thiền ứng dụng, vốn được biên tập lại từ mấy chục bài giảng về thiền của tôi trong 15 năm qua. Thì khi hoàn tất thì tôi sẽ ấn tống tặng biếu đến các thầy các sư cô. Có lẽ chỉ có khóa 12 thì còn cơ hội đó, còn khóa 11 thì chuẩn bị tốt nghiệp rồi. Hôm sau quý vị liên lạc với chùa Giác Ngộ để nhận. Thì trong chuyên đề này tôi trình bày khái quát một số vấn đề có liên hệ đến thiền. Phần 1, năm ô nhiễm tâm. Một nhỏ, năm trói buộc tâm là phiền não chính. Đó là nội dung của kinh Tương Ưng tập 5 trang 92. Tại đây đó thì Đức Phật đưa ra ảnh dụ về các vật ô nhiễm đối với vàng. Theo đó Ngài nói tác hại của các ô nhiễm đối với tâm. Về ô nhiễm đối với vàng đó, Đức Phật nêu ra có 5 vật liệu làm cho vàng không thể được tỏa sáng và đặc sắc, bao gồm: thứ nhất sắc, thứ hai đồng, thứ ba thiết, thứ tư trì, và thứ năm bạc. Khi các tạp chất này để lẫn lộn với vàng, hoặc trong quá trình điều chế vàng pha tạp chất vào dầu chỉ là vài phần trăm, thì vàng nguyên chất nó không còn là nguyên chất nữa, không còn tỏa sáng nữa. Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới. Hiện nay đó thì Dubai đó là thành phố thị trường tài chính và thành phố du lịch xanh, thu hút nhiều du khách đến từ các nơi và đặc biệt là từ châu Á. Thì tại Dubai có một cái chợ vàng gọi là lớn nhất gì của thế giới, thượng vàng hạ cám, mẫu mã mỹ thuật rất là đặc sắc. Vàng của Ấn Độ hiếm khi bị pha, và vàng nguyên chất ở tại thị trường tài chính Dubai đó thì chúng ta thấy cái màu của nó khác hoàn toàn với cái màu vàng của Việt Nam, và Việt Nam thì pha nhiều. Nhiều khi có 18 carat nhưng mình dán mát đó là 24 carat, thậm chí có nhiều cái loại vàng đó, thấp carat hơn nữa mà cũng dán mát là 24 thì bán giá cao. Đó là mậu dịch không được liêm chính. Thế còn nhìn một cái thỏi vàng 24 carat nguyên chất đó, thì chúng ta thấy ấn tượng lắm, cái màu sắc nó rất là đẹp, rồi nó mềm, nó không có cứng như là các cái vàng thiếu lượng carat cần thiết. Thì qua hình ảnh năm loại kim loại làm giảm đi giá trị của vàng, Đức Phật đề cập đến năm tạp chất của tâm, bao gồm tham dục, sân hận, lự khừ và đờ đẳng. Đó là dịch thoát nghĩa trong tiếng Anh của hai khái niệm hôn trầm và thụy miên. Bồn chồn và lo lắng, dịch thoát nghĩa trong tiếng Anh của hai từ trạo cử và hối quá. Và thứ năm là hoài nghi. Ở nhóm 3 và nhóm 4 á, thực ra đó là mỗi nhóm nó có hai yếu tố, vì nó có gần tính chất của nhau cho nên là liệt chung thôi. Do đó nếu phân loại chi tiết á, thì có đến 7 yếu tố làm ô uế tâm mà người tu học á, cần phải nhận diện để vượt qua, nhằm theo đó đó làm cho tâm được thanh tịnh trọn vẹn. Thì năm ô nhiễm tâm này còn được dịch á, là triền cái, tức là trói buộc tâm. Ô nhiễm là nói về cái độ trong suốt ha. Còn triền cái là nói về cái tác dụng xấu của nó. Nó làm cho tâm không thể được tự do. Khi ai bị tham ái chi phối, người đó đang bị mất tự do. Bị giận dữ chi phối thì cái tự do trong quan hệ xã hội bị khép lại. Vì người dữ quá ai dám chơi. Còn cái người lừ khừ đờ đẫn thì không ai dám tuyển dụng. chậm chạp, rồi mất năng lực, kém hiệu quả, giảm năng suất. Thì chắc chắn là khi mà đi phỏng vấn á, thì các giám đốc, tổng giám đốc và CEO có kinh nghiệm, người ta không tuyển dụng người này. Ngày 4 tháng 8 2018, tôi đọc một mẫu tin. Một cậu bé da đen sống ở tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ, bị bão Katrina tàn phá mà lại không nằm trong cái diện được nhà nước hỗ trợ, cho nên nó trở thành là vô gia cư. Thì cậu này nộp đơn xin tuyển dụng và đã được chấp nhận tuyển dụng. Cái ngày đầu tiên mà cậu ấy phải đến làm việc á, thì bị nó nhiều trục trặc lắm, không có xe, nên cậu ấy phải đi từ 6 giờ chiều của ngày hôm trước để phòng hờ các bất trắc có thể xảy ra. Cậu ấy đi bộ 37 cây số, và rất may đó là gần đến sáng đó thì có cảnh sát giao thông thấy đi ngang, đi chạy ngang, thấy cậu ta đang bắt đầu phải cho quá vàng. Nhờ đó mà cậu ấy được rút ngắn được vài cây số. Rồi lại một người khác nữa là tình cờ thấy, thương tình cũng cho quá vàng được vài cây số. Nhờ đó mà cậu ấy đến được văn phòng trước cái giờ mở cửa. Thì tổng giám đốc công ty đã tuyển dụng cậu ấy qua email đó, mới hỏi là tại sao mà cậu đến sớm quá. Thì cậu ấy mới tâm sự là tôi có cái hoàn cảnh như vậy, cho nên tôi phải nỗ lực, không muốn mất cơ hội gây ấn tượng tốt với chủ của mình trong ngày làm việc đầu tiên. Và lập tức đó, cái người CEO này đó là thưởng cho cậu ấy một chiếc xe mấy chục ngàn Mỹ Kim. Tức là bỏ ra 30 mấy cây số đi bộ gần 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà được tưởng thưởng lại rất lớn là vì cô ấy không có thái độ lư khừ và đờ đẫn. Còn bồn chồn và lo lắng á, đó là hai cái thái độ dao động thân và dao động tâm. Bồn chồn là dao động thân và dao động tâm, còn lo lắng á, nó là thuộc về hoài nghi. Đó là con đẻ của vô minh, do thiếu hiểu biết về nhân quả, do thiếu trí tuệ, do thiếu các kỹ năng, thiếu hiểu biết về các phương pháp, thì tự động hoài nghi, lo cái này nghi cái kia, sợ cái nọ, nó tự động phát sinh thật. Thì vượt qua được 7 loại trói buộc này đó, thì tâm của người tu thiền không còn bị ô nhiễm nữa. Còn các cái sợi dây trói buộc khác hay là ô nhiễm khác như là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, nó phần mở rộng thôi. Khi mà chúng ta có trí tuệ, kết thúc được hoài nghi, thì tự động các hoài nghi về năm phương diện kiến chấp điều trên đó kết thúc. Hay nhỏ, năm ô nhiễm có hại cho trí tuệ, đó là nội dung kinh Tương Ưng tập 5 trang 97. Đức Phật dạy như sau: năm ô nhiễm là kẻ tạo ra ngõ cụt, làm mất tuệ nhãn và kiến thức cao, có hại đối với trí tuệ, dẫn đến lo âu, không đạt được niết bàn. Thì đó là những cái sợi dây trói buộc mà chúng ta mới vừa điểm lược qua. Người tu thiền, dầu tu theo thiền tứ niệm xứ, tức là thiền tuệ, hay là tu theo 40 đề mục thiền định, tức là thiền chỉ, hoặc là chỉ quán song tu, hay là tu theo bất kỳ một dòng phái thiền nào của Trung Hoa, mà thất bại trong việc chặt đứt và chuyển hóa 7 loại ô uế tâm hay là trói buộc tâm nêu trên đó, thì chắc chắn là sẽ không có được kết quả giác ngộ giải thoát gì hết á. Dầu cho người đó có ngồi một ngày đó là 4 tiếng đồng hồ cho thiền tọa và 1 tiếng đồng hồ cho thiền hành, kết quả nó vẫn là bằng không. Trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 63 và 64, Đức Phật khẳng định: khi tu sĩ chưa bỏ được năm ô nhiễm tâm, thì trí tuệ của vị ấy trở nên yếu kém, bất lực, do đó không thể hiểu được đâu là phúc lệ của bản thân, của tha nhân và của hai, đồng thời không thể trải nghiệm sự nổi trội siêu nhân trong việc biết và thấy thích hợp với bậc thánh. Thì đây là đoạn kinh văn mà chúng ta có thể lấy đó làm thước đo về kết quả tu tập của bản thân. Còn vướng kẹt vào bảy trói buộc thấp hay là bảy ô nhiễm tâm nêu trên đó, thì dầu chúng ta có mặc pháp phục, chúng ta cũng không hơn người cư sĩ. Thậm chí ở một số tình huống là thua người cư sĩ tinh tấn nữa. Như vậy là toàn bộ các cái lợi ích cho tự thân là hoàn toàn không thực hiện được, thì lấy đâu có thể mang lợi ích cho tha nhân. Không vượt qua được các trói buộc thấp, chúng ta không thể thấy biết như thật như các vị thánh nhân được. Do đó cốt lõi của thực tập thiền vẫn là chuyển hóa chặt đứt toàn bộ các trói buộc tâm này để tâm được tự do. Ba nhỏ, vượt qua năm ô nhiễm tâm. Đó là nội dung của kinh Trường Bộ tập 1 trang 71 đến 73. Tôi xin trích những một số đoạn căn bản như sau. Từ bỏ các đam mê trần tục, người tu tập không để tâm vướng vào khoái lạc, nhờ đó tâm được thanh tịnh. Thì đây là cái kỹ năng vượt qua tham ái. Từ bỏ lỗi của sân hận, người tu tập an trú tâm vào sự không sân hận, thông cảm và hoan hỷ với phúc lệ thành công của người khác. Đây là cách để vượt qua tâm sân. Từ bỏ sự lực hư và đờ đẫn, người tu tập quan sát ánh sáng, an trú vào ánh sáng chính niệm và thấy rõ mọi sự vật. Thì đây là cái cách để vượt qua hôn trầm và thiện miên. Tức là nhìn ánh sáng á, thì tự động thần kinh mắt á, và thần kinh thức á, được tỉnh thức. Nó làm cho chúng ta không bị gũ gà gũ gạt ngủ trong tâm. Còn nếu do thiếu sức hoặc là bị mất ngủ thì chịu khó ngủ một giấc cho đã, phục hồi sức rồi hãy tiếp tục tu. Từ bỏ bồn chồn và lo lắng, người tu tập an trú vào bình an nội tại. Trạo cử là dao động thân, ngồi thì chéo gân nhõm, đi thì tay đánh đồng đưa, ngồi đó thì lắc đùi rung chân, nằm á thì chéo quải để trên trán, hoặc là nằm chèo queo, nằm co quắp, đều là những cái dao động của thân. Hay là ngủ lăn đủ thứ, lăn đến độ là té xuống giường luôn. Còn hối hận á thì nó dẫn đến cái sự lo lắng, nó lo dữ lắm, lo trong lo ngoài, lo trước lo sau, đủ kiểu hết á. Thì đó là dao động của tâm. Thì đây là hai nhóm nó có cùng nội dung là sự dao động thân và dao động tâm. Từ bỏ hoài nghi, người tu tập trở nên xác quyết, vượt qua sự thiếu chắc chắn. Hoài nghi là do thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu biết về khoa học, thiếu biết về kiếp sau, thiếu biết về tiềm năng, thiếu biết về phương pháp, thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức, thiếu phương pháp, thì tự động đó họ hoài nghi đủ thứ, lo lắng đủ thứ hết. Cũng trong bài kinh Trường Bộ nêu trên đó, Đức Phật khẳng định ai chưa kết thúc được các nhiễm ô ở tâm thì đang lúc tu tập có cảm giác như là mình đang bị thiếu nợ, đang bị bệnh, đang bị trói, đang bị làm nô lệ, và cũng giống như là đang đi trên con đường tiêu điều ở những cái vùng nông thôn. Thì đó là năm tác hại mà người bị vướng kẹp vào các trói buộc tâm á, thường bị vướng phải. Thế Phật đưa ra năm hình ảnh rất ấn tượng: người bị thiếu nợ đâu có yên, bị đòi nợ, bị hăm dọa; người đang bị bệnh á, thì đau nhức, mệt mỏi, chán trường, tuyệt vọng, cô đơn, thậm chí là muốn chết. Người đang bị trói á, thì không thể được tự do, tê nhức mỏi, sụi luôn. Người đang bị nô lệ thì hoàn toàn mất nhân phẩm, thậm chí còn thua các con gia súc được nuôi trong nhà, Còn đi trên con đường tiêu điều á thì dễ bị tai nạn giao thông, lo lắng sợ hãi đủ thứ hết á. Phần 2, tầm quan trọng của chú tâm. Một nhỏ, chú tâm tạo ra sự khác biệt. Đó là nội dung của kinh Tăng Chi, tập 1 trang 11. Chú tâm đó là nền tảng của thiền chỉ và thiền tuệ. Đức Phật dạy như sau: trạng thái bất thiện có dự phần bất thiện là đang đứng về phía bất thiện. Các bất thiện đều do tâm dẫn đầu. Khi tâm khởi đầu thì các trạng thái bất thiện liền nối tiếp theo sau. Ở đây là nói về cái sự chú tâm về sự phạm pháp, tội lỗi, xấu ác, sai trái, ngược lương tâm, trái đạo đức. Và dù chỉ là một cái chú tâm về sự bất thiện, chưa thể hiện qua hành động, lời nói cụ thể, hành động tay chân cụ thể, người đó đã bị liệt vào nhóm phe bất thiện rồi. Thì lý do rất đơn giản là khi mà có tâm bất thiện thì tự động kéo theo sau là các hành động bất thiện. Vấn đề là thời gian và điều kiện thôi. Kinh Pháp Cú 1 và 2 đó, Đức Phật dạy về cái mối quan hệ giữa động cơ dẫn đến các hành động thiện và ác như sau: ý làm chủ hành vi tạo tác, ý dẫn đầu thiện ác tạo ra. Nếu dùng tâm ý ác tà, nó đang hành động khổ xa vào mình, như xe chở lăn nhanh theo bánh, bánh đi đâu xe đến liền theo. Mỗi khi tâm thiện đã gieo, quả lành trổ giống bóng đeo theo hình. Cái hình ảnh của chiếc xe và vật kéo xe luôn song hành không tách rời nhau, hoặc là bóng không rời hình đó, là một minh họa về tính nhân quả rất là xác thực. Chúng ta có thể qua bằng đường pháp chứ không ai qua bằng luật nhân quả. Theo đó đó, buộc chúng ta phải quan tâm đến tâm ý mình bằng sự chú tâm đúng. Thì cái chú tâm trong tiếng Pali gọi là cetta. Thì thường bản dịch tiếng Việt mình là tác ý. Thì dùng cái chữ chú tâm này dễ hiểu hơn. Hai nhỏ, chú tâm đúng. Đó là nội dung của kinh Tăng Chi tập 1 trang 200. Đức Phật dạy như sau: tham đắm là đáng trách ở phạm vi nhỏ, nhưng sự diệt trừ đó là rất chậm. Cái tham đắm thì nó diễn ra một cách từ từ, ta nhiễm một mài một ít, sau một thời gian đó, bắt đầu nó trở thành là nhiễm nặng. Thấy nó có vẻ là ít như vậy đó, nhưng mà việc chuyển hóa của nó, vượt qua nó, nhổ được tàn khúc được của nó là rất chậm. Ví dụ cái sự tham ăn đi ha, mỗi ngày mình ăn các món ngon vật lạ khoái khẩu thì mình thích đi lắm, thích đến độ lúc nào mình nghiện nó không hay. Chẳng hạn như là cái người nghiện xin gom, đi tới đâu cũng phải nhai. Người đầu nghiện cà phê, thiếu nó là ngáp ngáp. Người mà nghiện hút thuốc lá, thiếu nó là chịu không nổi. Đi máy bay 24 giờ từ Việt Nam mà sang Mỹ đó, những người đó giống như là đang bị hành hạ. Vượt qua rất là khó. Có nhiều người, người ta có thể bỏ được những cái phạm pháp, nhưng mà không thể bỏ được những cái nghiện về thức ăn, thức uống. Sân hận là đáng trách ở phạm vi lớn, nhưng diệt trừ nó thì nhanh hơn. Cái tác hại của sân hận có thể dẫn đến giết người, bất ổn xã hội, bạo lực, bạo động, tàn phá, tổn thất, mất mát, hiềm hận. Nhưng mà vượt qua nó dễ khi mà thực tập tâm từ bi, hoặc là ý thức rằng là việc làm đó có thể dẫn đến bị tử hình, thì tự động người ta có thể kiềm chế được bằng sự hít thở thiền, rồi thay đổi đối tượng, thay đổi hoàn cảnh sống, không xem các phim ảnh bạo lực, vân vân. Si mê là đáng trách ở phạm vi nhỏ, nhưng sự diệt trừ đó cũng là rất chậm. Người mê tín trở nên si mê, họ mê vào số phận an bài, họ tin vào quyền năng cứu chuộc tội lỗi của Thượng Đế, họ tin vào sự xưng tội là hết tội, họ tin vào tắm rửa ở trên sông Hằng là tội lỗi được sạch trên, họ tin vào những câu thần chú chỉ cần thành tâm tri niệm là khép lại các khổ đau. Họ tin có một phép màu xảy ra trên nền tảng tin mà không đặt vấn đề, thì tất cả những niềm tin đó đều là mê tín. Tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, rồi tin âm phủ là có thật, tin sau khi chết là người ta tồn tại dưới dạng linh hồn, tin cúng thực phẩm và giấy vàng mã người chết có thể tiêu thụ được, sử dụng được, đều thuộc về mê tín, và nhiều loại mê tín khác. Cho nên sự diệt trừ nó là rất khó, bởi vì nó được bảo hộ bằng sự sợ hãi và chán ngán. Người ta nghĩ rằng là bỏ tiền ra để mua cái sự bình an, cho nên thà làm dư thừa còn hơn là làm thiếu. Thì cái sự an ủi đó, đó nó làm cho sự si mê rất khó có thể vượt qua. Cũng trong đoạn kinh này, Đức Phật dạy tiếp tục: khi chú tâm đúng và thông minh vào đối tượng thì sự tham đắm chưa khởi lên sẽ không có cơ hội xuất hiện. Cái này gọi là như lý tác ý. Chú tâm đúng, chú tâm đúng sự vật, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh để giữ được chánh niệm, thì các cái tiềm ẩn không còn cơ hội để phát sinh. Bởi vì chúng ta đã thấy rõ rồi, ngăn chặn nó từ ở trong chứng nước làm sao nó hiện hữu được. Tương tự, khi chú tâm đúng vào sự giải thoát bằng tâm từ bi thì mọi sân hận chưa khởi lên không có cơ hội xuất hiện. Nên tâm từ bi mình gieo trồng hàng ngày, trước khi đi ngủ thì tập thiền từ bi, thì mỗi ngày quán tưởng hận thù đó như là ngục tù, sợi dây xích, sự chối buộc, và từ bi đó là sự tự do, sự hạnh phúc, sự giải thoát, thì tự động chúng ta giảm bớt được các tâm niệm hận thù, các hành động hận thù và trả đũa. Khi chú tâm đúng thì sự si mê chưa khởi lên sẽ không có cơ hội xuất hiện. Chú tâm đúng thì thấy biết sự vật như thật. Thế với sự vật như thật đó, thì khởi lên tầm nhìn chân chính, rồi duy trì cái tư duy chân chính thì sự si mê sẽ được khép lại. Ba nhỏ, vượt qua sự thất niệm, đó là nội dung của kinh Trung Bộ tập 1 trang 119 đến 22. Đức Phật dạy như sau: năm loại tập trung sau đây giúp cho người thực tập vượt qua sự mất chánh niệm. Thứ nhất, tập trung vào một đề mục khác có nội dung thiện thì tâm được an trú từ bên trong, trở nên tỉnh tại, nhất tâm và định tĩnh, cũng như cái móc nhỏ có thể kéo được các vật dụng lớn. Thì hình ảnh này rất ấn tượng ha. Chú tâm đúng á, nó giải quyết được nhiều vấn đề. Thứ hai, ngoài chú tâm vào một mục khác, nên phân tích các bất lợi của việc đánh mất chánh niệm như sau: tư duy của tôi là bất thiện, đáng trách, sẽ trổ quả khổ đau, giống như một người trẻ thích trang sức sẽ ghê sợ khi xác chết của thú như rắn, chó, hay xác chết một phần nào đó của con người đang treo ở trên cổ của mình. Nó mình tưởng đến cái đó là mình đã dòm gớm nổi da gà rợn tóc gái à, thì làm sao mà mình có thể khởi lên cái tư duy bất thiện được. Rồi nó bị trừng phạt, chê trách, cô lập, rồi phê bình chỉ trích từ xã hội cộng đồng. Cho nên tư duy về vấn đề này nó làm cho chúng ta vượt qua được sự thất niệm. Thứ ba, ngoài hai điều trên, nên quên các tà niệm đi, không để ý đến các tà niệm, cũng như người có mắt tốt không thấy, không muốn nhìn thấy các hình vật ở vị trí xa, chỉ cần nhắm mắt lại hoặc là nhìn chỗ khác thôi. Thì cái này tôi tạm gọi đó là đổi đài tâm, để thay đổi đối tượng được nhận thức ở trong tâm sang một đối tượng nhận thức khác. Không chú ý đến đó thì tự động nó ra khỏi cái tầm nhìn, tầm nghe, tầm ghi nhớ, tầm hồi ức của chúng ta thôi. Thứ tư, ngoài ba điều trên, nên chú tâm vào sự tĩnh lặng của hoạt động tư duy về tà niệm. Khi tư tưởng đó xuất hiện với người đi nhanh thì ta nên tự vấn như sau: tại sao tôi đi quá nhanh? Sao tôi không đi chậm lại một chút? Sao tôi không dừng lại? Hoặc là sao tôi không ngồi xuống? Sao tôi không nằm yên? Thì bằng cách tư duy này đó, các tướng thô được thay thế bằng các tướng vi tế. Thì đối với những người bị trạo cử, tức là dao động thân, và hối quá là dao động tâm á, thì chúng ta nên áp dụng phương pháp này để khắc phục và vượt qua sự thất niệm. Thứ năm, ngoài bốn điều như trên, nên ấn quai hàm trên với quai hàm dưới, dán lưỡi ở vào miệng, tức là khép miệng lại, đánh bại tâm bằng tâm, tức là đánh bại tà tâm bằng tâm chánh niệm. Cũng như người mạnh khỏe túm lấy kẻ yếu ở vị trí đầu, vị trí cổ, vị trí bả vai, đánh bại, nghiền nát người đó. Thì chúng ta liên tưởng đến hình ảnh ấn tượng này để vượt qua các tà niệm. Ba La Mã thiền chỉ, tiếng Anh gọi là Samatha Phavana. Phavana là phát triển tâm. Samatha đó là an chỉ, tĩnh lặng, dừng lắng các hoạt động giác quan. Một nhỏ lợi ích của thiền, dựa vào kinh Tăng Chi tập 1 trang 61 á, thì chúng ta có đoạn Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, thiền chỉ và thiền quán dẫn đến sự phát triển trí tuệ cao cấp. Khi phát triển thiền chỉ thì mang lại lợi ích, kết thúc được các tham đắm. Khi phát triển thiền quán thì mang lại lợi ích, tăng trưởng trí tuệ. Thì đoạn kinh ngắn này đó, chúng ta thấy là có hai kết quả bổ sung cho nhau. Thiền chỉ chủ yếu là tập trung vào sự ngồi, vì trong tư thế ngồi đó chúng ta mới dừng lắng các hoạt động giác quan ở một cách tốt nhất. Và khi ngồi chúng ta phải khép mắt lại 100%, ngoại trừ những người đang bị hôn trầm thiền miên thì hé hé mắt chút, còn bình thường là phải khép mắt lại hết. Mà nếu muốn thư giãn tốt nữa là phải tắt luôn cả ánh sáng, thì lúc đó chúng ta sẽ ngưng được tối đa các hoạt dụng và sự nhiễm đắm của mắt. Ở không gian tu thiền đó thì không có tiếng ồn để làm chủ được là thính giác. Ở đó thì nó không có các cái mùi thực phẩm để hạn chế khứu giác và vị giác. Thì bằng cách này đó, chúng ta dừng lắng sự hoạt động của giác quan, cho nên đó vượt qua được sự tham đắm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là 50 lạc. Còn trong đạo Phật Đại Thừa đó, 50 lạc được thay thế bằng tài, sắc, danh, thực và thùy. Kết quả của sự tu thiền quán là mở được trí tuệ, bởi vì nó có đối tượng quán chiếu, làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ ý niệm, nên trí tuệ chắc chắn là phát sinh. Cũng trong đoạn kinh Tăng Chi nêu trên đó, Đức Phật tiếp tục dạy: khi tâm bị ô nhiễm bởi tham chấp thì không thể giải thoát, trí tuệ theo đó bị ô nhiễm bởi vô minh thì không thể phát triển được. Sự giải thoát tâm sẽ giúp cho tham chấp bị diệt trừ, giải thoát bằng trí tuệ sẽ giải phóng được các vô minh. Thì đây là đoạn kinh mà Đức Phật nêu ra hai phương pháp tu: tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Giải thoát tâm khỏi các trói buộc hay các ô nhiễm mà chúng ta đã học ở phần 1. Và phương pháp giải thoát là phải giải thoát bằng trí tuệ. Nó giống như là ánh sáng mặt trời xuất hiện đó, thì tất cả các sương mai đó đều được tan biến. Hay nhỏ, thiền và trí tuệ tùy thuộc nhau. Đó là nội dung của kệ Pháp Cú 372. Đức Phật dạy như sau: thiếu trí tuệ khó mong thiền quán, không định thiền khó đặng trí màu. Ai người thiền định thiền tuệ thâm sâu, niết bàn chứng đắc trước sau rõ ràng. Tức là phải tu tập song song trí tuệ với thiền định. Nó giống như là đôi cánh của một con chim, giúp cho chim nó có thể bay cao và bay xa, đạt đến mục đích. Do đó, người không có trí tuệ thì khó tu thiền. Thiếu trí tuệ thì ngồi tu á bị sợ hãi chi phối, rồi rơi vào tình trạng là nói nhẩm trong tâm, cầu nguyện quan sinh, rồi mong các phép màu đủ thứ trơn. Cho nên có trí tuệ thì người tu thiền sẽ có kết quả nhanh hơn. Và người tu thiền đồng thời cũng phải nỗ lực học trí tuệ. Ba nhỏ, ba yếu tố thiền chỉ dựa vào bản sớ giải của Buddha Gosa thế kỷ thứ 5 Tây lịch, thì người tu thiền chỉ trong tư thế ngồi đó phải lần lượt chú ý vào ba điều như sau. Thứ nhất, chú tâm vào sơ tướng. Khái niệm sơ tướng được Ngài Phật Âm sử dụng để chỉ cho các đối tượng thiền bao gồm con người và sự vật trong thiên nhiên hay là sự vật nhân tạo, được người tu thiền sử dụng để làm đề mục thiền. Lát nữa chúng ta sẽ đi vào 40 đề mục thiền. Đề mục đó, khi mình chú tâm vào thì chúng được xem đó là sơ tướng. Nói theo duy thức học của Đại Thừa đó là trực quan, chưa có sự can thiệp phán đoán của ý thức nhị nguyên, gọi là nó tương đương với thoại đầu, tức là nguyên ủy của câu nói, chưa có can thiệp ý thức. Còn khi ý thức chủ quan, thái độ chủ quan, cảm xúc chủ quan, nhận thức chủ quan can thiệp vào thì cái đó được gọi là thoại vĩ đuôi của cái câu nói. Tôi nói ví dụ như những người mà ghét tôi đó, nhìn thấy tôi đang ngồi bây giờ ở tại học viện, tôi nói là ông thầy tí hon, ông thầy lùn. Cái đó là nó gọi là thoại vĩ đây, can thiệp ý thức chủ quan vào, đánh rời khỏi cái sơ tướng. Còn nói là thầy Nhật Từ đang có mặt tại học viện cơ sở 2 Lê Minh Xuân thì đó là sơ tướng. Chứ đơn thuần đó là ghi nhận cái tướng trạng của con người và sự vật thôi, không có một thái độ nào hết. Và tập trung vào đó. Thứ hai, tập trung vào quan tướng để duy trì chánh niệm. Quan là ánh sáng. Khi tâm tập trung chuyên nhất, không can thiệp ý thức dị nguyên, phán đoán thái độ, phán đoán cảm xúc, thì đối với Phật được chúng ta tập trung đó, có cảm giác như là được phát quang. Chúng ta thấy rõ một đối vật đó, ghi nhận rõ đối vật đó, không có lẫn lộn với các đối vật khác. Còn những người bị thất tình á, đang nhìn cái người A nhưng mà thấy người B. Hoặc là những người bình thường là rất là chung thủy, nhưng mà khi nhậu sai bị xỉn á, thấy cái người khác mà tưởng là vợ của mình, hoặc là thấy người nam là tưởng là chồng của mình, từ đó là mất đi sự kiểm soát và trở thành là phạm ngoại tình. Chú tâm vào quan tướng, tức là tập trung vào đối tượng đó một cái thời gian khoảng chừng vài phút thôi, chúng ta thấy rõ một, như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay. Thứ ba là an trụ vào định, tập trung vào sơ tướng, loại trừ phán đoán thái độ, phán đoán cảm xúc mà phần lớn là chủ quan, thì chúng ta sẽ đạt được quan tướng về sự vật con người được chúng ta sử dụng như một đề mục thiền. và duy trì quan tướng đó đó, chúng ta mới có thể đạt được định samadhi. Thì đây là cái lộ trình mà ngài Phật Âm á, bằng kinh nghiệm thực tập của bản thân, dạy những người tu tập thiền chỉ đó cần phải lưu tâm. Bốn nhỏ, 40 đề một thiền chỉ, tại vì nó rất là chi tiết, cho nên là tôi chỉ nhắc sơ để các tăng ni cùng ôn lại, và các Phật tử muốn hiểu rõ đó thì nên xem cái quyển 40 đề một thiền định được tôi xuất bản. Thì 40 đề một thiền chỉ đó chia làm 4 nhóm chính, 3 nhóm đầu đó, mỗi nhóm đó gồm có 10 đề một thiền. A nhỏ, 10 đề một phổ quát, tiếng Bali gọi là Kasina, nghĩa gốc của nó là tròn. Thực ra đây đó nó được hiểu theo cái nghĩa phổ quát, tức là ở chỗ nào nó cũng có, gồm có 4 vật phổ quát là đất, nước, lửa, gió. 4 màu phổ quát đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, và 2 thứ còn lại là ánh sáng và hư không. Ở đâu chúng ta cũng tiếp nhận được, dầu ở trong tù vẫn thấy ánh sáng, ở dưới đá giếng chúng ta vẫn thấy được hư không thông qua cái miệng giếng. B, 10 đề một tùy niệm, tiếng Bali gọi là Anusati, được tổng hợp lại trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 285. Thì nó gồm có thứ nhất là 6 niệm căn bản, lục niệm hoặc là lục tùy niệm, bao gồm niệm Phật với các ân đức cứu hộ nhân sinh, niệm chánh pháp gồm có 6 đặc tính vượt trội hơn các tôn giáo và tín ngưỡng, niệm tăng đoàn đó thì gồm có nhiều phẩm chất đạo đức cao quý xứng đáng làm thầy của chúng ta, niệm đạo đức để giữ đời sống kỷ luật chân chính, niệm bố thí để sẵn lòng mở lòng ra thương người giúp đời nhập thế độ sinh, niệm cõi trời như một hình thức tinh nhân quả, làm thiện chết đó, được tái sinh về cảnh giới lành. Thì đó là 6 niệm phổ thông. 4 niệm còn lại đó là niệm sự chết, niệm 32 yếu tố hình thành ra cơ thể, niệm hơi thở và niệm sự vắng lặng. Thì 4 niệm sau này đó Buddha Gosa đã trích dẫn ở trong các kinh để liệt vào cái nhóm lục niệm để tạo ra là 10 đề một tùy niệm. C, 10 đề một bất định, hay còn gọi là 10 đề một tử thi, tiếng Pali gọi là Asubha. Asubha là bất định, được trích ở trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 306, 307. Ngài Buddha Gosa đó nêu ra ở trong Thanh Tịnh Đạo Luận tập 7 trang 67 như sau, xin lỗi, chương 7 trang 67 như sau: tử thi mới chết, tử thi bầm tím, tử thi chảy máu, tử thi chảy mủ, tử thi bị đâm, tử thi có dòi, tử thi bị đứt đoạn, tử thi bị cắn xé, tử thi bị rời rạc các lóng xương, đốt xương, và tử thi chỉ còn lại tro xương. Thực ra cái trình tự của 10 giai đoạn tử thi này nó không nhất thiết nó phải là như vậy, nó có thể đảo ngược trước và sau tùy theo cái hoàn cảnh nơi mà cái chết với cái tử thi này đang diễn ra, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, hoặc là có các loài vật khác cắn xé, hay là nó là ẩm thấp, hay là nó khô rang, thì cái tiến trình nó có thể diễn ra là khác biệt về cái trình tự. D, 10 đề một cuối. 10 đề một này đó chia làm các giống như sau. Nhóm thứ nhất là 4 đề một về tâm vô lượng, gồm từ bi, hỷ xả. 4 đề một về bất tịnh, xin lỗi, quán vật thực bất tịnh, thì gồm có thức ăn và thức uống. Rồi đề một phân tích tứ đại, tức là chọn một trong 4 đại để phân tích đó. Và đề một về thiền vô sắc thì gồm có thiền không hư không vô biên, thiền thức vô biên, thiền vô sở hữu xứ và thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì bốn loại thiền nêu trên đó có xuất xứ trong các kinh điển Pali, cụ thể như là bộ kinh tập 1 trang 73 đến 76 hay là trang 250 đến 251. Người tu tập thiền chỉ có thể chọn lựa một trong 40 đề mục thiền nêu trên, miễn là mình cảm thấy nó gần gũi và nương vào nó thì chúng ta không chỉ an trụ vào sơ tướng mà đạt được quan tướng và đi sâu vào định. Cái bản chất của thiền chỉ là để đạt được định, và khi đạt được định rồi đó thì chúng ta vượt qua được các tham đắm, các nhiễm đắm. Chúng ta nên nhớ là Đức Phật không quá nhấn mạnh về thiền chỉ trong các kinh. Đó là lý do tại sao nó không có một cái bài kinh chuyên về thiền chỉ, mà Ngài Phật Âm phải tập hợp lại sự xuất hiện rải rác và phân loại nó. Dĩ nhiên cái phân loại này không phải là tuyệt hảo hết lắm đâu, là bởi vì có nhiều đề tài thiền chỉ đó được lặp lại ở trong thiền quán, như là phần quán thân. Trong quán thân thì chúng ta thấy là có 32 thể trượt, rồi quán tử thi nữa. Hay nói cái khác là vế tử thi và mấy 32 thể trượt á, chúng ta có thể sử dụng cho hai mục đích, đó là chỉ để đạt được định, quán để mở được trí tuệ. Phần 4, thiền tuệ Vipassana Phavana, phát triển tâm theo nghĩa tăng trưởng trí tuệ. Tôi xin nhắc lại tại đây đó, thì trong kinh Tạng Pali thì có một có năm bài kinh quan trọng xuất xứ từ Trung Bộ Kinh đó, thì gồm có kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Thân Hành Niệm, kinh 16 Quán Niệm Hơi Thở và kinh Nhất Dạ Hiện Giả. Ba bài kinh đầu á thì bao gồm thiền tuệ. Bài kinh Nhất Dạ Hiện Giả đó là thiền tuệ về thời gian hiện tiền, khép lại sự kiếp quá khứ và cũng không lo lắng rượt đuổi về tương lai. Bài kinh thứ năm là kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ, mở rộng kinh Tứ Niệm Xứ của Trung Bộ. Ngoài ra thì nó có một cái phần khác biệt căn bản giữa cái phần quán cảm xúc trong Tứ Niệm Xứ và quán cảm xúc ở trong Đại Niệm Xứ. Quán cảm xúc ở trong Tứ Niệm Xứ thì chủ yếu chỉ có 5 loại cảm xúc phổ quát thôi. Còn cảm xúc ở trong Tứ Đại Niệm Xứ đó thì gồm có 9 loại khác nhau, liên hệ đến thân, đến tâm, chia làm 3 nhóm: khổ đau, hạnh phúc và trung tính. Sau đây đó là cương lĩnh của thiền Tứ Niệm Xứ. Quán thân để làm chủ thân, thì chánh niệm trên thân đó gồm các nội dung căn bản sau đây. Trước nhất là theo dõi hơi thở ra vào để làm chủ hơi thở, thì phần này đó được mở rộng ở trong bài kinh 16 hơi thở thiền, tức là kinh vừa ra kinh Thân Hành Niệm, thì phần này cũng được đề cập rất là chi tiết. Sau đó đó chúng ta làm chủ các động tác đi, đứng, ngồi và nằm. Cái này như động tác đi đó thì khi cử chân lên rồi hạ chân xuống tiếp giáp chân với mặt đất đó, chúng ta phải quan sát và làm chủ đó. Tương tự đối với động tác đứng, ngồi và nằm. Ngoài ra thì chúng ta cần phải làm chủ sự vận hành của thân, như là sự nói, sự nín, sự động, sự tịnh, sự thức và sự ngủ. Nhờ quán thân chúng ta mới làm chủ được thân, theo đó tránh được các rủi ro trong tai nạn giao thông hay là tai nạn trong lao động. Ngoài ra đó, quán thân để chúng ta thấy rõ thân là một tổ hợp tâm vật lý gồm có 5 yếu tố. Thân được cấu tạo bằng đất, nước, lửa, gió. Còn tâm thì được cấu tạo bởi cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Tâm thì gồm có 32 thể trược vốn là bất tịnh, bị vô thường chi phối, dẫn đến những nỗi đau. Không nên xem thân là thượng đế, cũng không nên xem thân là nguồn gốc của tội lỗi. Biến thân trở thành kẻ đề tế trung thành để phục vụ cho việc tu, việc học, việc làm Phật sự và thiện sự, để mang lại các giá trị cao quý trong đời. Hai nhỏ, quán và làm chủ cảm xúc. Trong phần này tôi trình bày cảm xúc trong kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ, gồm có 5 loại hình chính: cảm xúc khổ đau, cảm xúc lo lắng thuộc hai cảm xúc tiêu cực, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc hoan hỷ thuộc hai hạnh phúc tích cực, và loại cuối cùng là cảm xúc thản nhiên, tức là vượt lên trên cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Thì đối với người tại gia đó, chỉ cần đạt được cảm xúc hạnh phúc và quan hệ để thay thế cho khổ đau và lo lắng là đã thành công rồi. Người xuất gia không dừng lại ở cái cảm xúc tích cực mà cần phải vượt lên trên, đó là giữ được trạng thái tâm thản nhiên. Tâm thản nhiên đối với con người, sự vật sự việc như ý hài lòng sẽ không tạo ra sự nhiễm đắm và tham đắm. Tâm thản nhiên đối với con người, sự vật sự việc không như ý, không hài lòng thì không tạo ra phản ứng sân hận. Cho nên đạt được trạng thái cảm xúc thản nhiên là đỉnh cao nhất của việc tu tập cảm xúc. Nhờ đó chúng ta mới vượt qua được phản ứng phàm phu, đó là tham ái và sân hận. Và để giữ được trạng thái thản nhiên đó, thì điều cốt lõi nhất chúng ta nên nhớ: không can thiệp thái độ chủ quan, cảm xúc chủ quan vào tiến trình nhận thức và tương tác giữa chúng ta với con người và sự vật. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ đơn thuần nhìn thấy sự vật như chúng đang là ta. Nó khác với cái sự vật qua cái lăng kính cảm xúc của chúng ta. Ba nhỏ, quán và làm chủ tâm. Tâm thì có các cặp phạm trù đối lập được nêu ra trong kinh Tứ Niệm Xứ, gồm có tâm phàm, tâm thánh, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm ác, tâm thiện, tâm giải đãi, tâm tinh tấn, tâm hoan hỷ, tâm giận dữ, tâm hận thù, tâm từ bi, tâm cố chấp, tâm giải phóng, tâm nhỏ hẹp và tâm rộng lượng. Thì đây là các cặp phạm trù phổ quát nhất của tâm. Thì cái công việc tu tập của chúng ta là gì? Khi thấy các hạt giống của các tâm tiêu cực trỗi dậy, như là tâm ác, tâm giải đãi, tâm giận dữ, tâm hận thù, tâm cố chấp, tâm nhỏ hẹp, thì lúc đó chúng ta phải nhìn thấy rõ bản chất của nó, thấy rõ tác hại của nó, không chạy theo nó, và nỗ lực thay thế chúng bằng các tâm thiện đối lập. Mục đích của quán tâm là để chuyển hóa các hạt giống tiêu cực trong tâm. Có những hạt giống có gốc rễ quá khứ, có những hạt giống mới được gieo trồng ở hiện tại, có những hạt giống do tương tác với các hạt giống khác. Đồng thời chúng ta phải cam kết phát triển các hạt giống tích cực ở hiện tại thông qua giáo dục đúng, tu tập đúng, để chúng ta trở nên chân nhân, tiệm vào thánh nhân, thánh nhân, Bồ Tát và Phật. Bốn nhỏ, quán và làm chủ pháp. Khái niệm tham ma trong tiếng Pali đó, trong ngữ cảnh này đó, là chữ A dài ở vị trí là cuối từ. Thì pháp ở đây nó được hiểu theo hai ngữ nghĩa. Về thế gian đó, thì nó gồm có các trói buộc hay là ô nhiễm tâm, bao gồm tham ái, sân hận, hoài nghi, hôn trầm, thị miên, trạo cử và hối quá. Ngoài ra nó còn có 5 thủ uẩn, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan. Thì đây là những đối tượng thường dẫn đến cái sự vướng dính, hệ lụy. Chúng ta cần phải nỗ lực vượt qua bằng pháp xuất thế gian, được nêu ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, gồm có 4 chân lý thánh và 7 yếu tố giác ngộ. Mục tiêu của việc tu thiền quán á, là vượt qua tất cả các trói buộc và ô nhiễm của tâm. Việc làm chủ thân là không khó lắm. Có hai cái khó nhất mà người tu thiền cần phải lưu tâm đó, đó là làm chủ cảm xúc và làm chủ ý niệm. Thì cảm xúc đó là phần bung sung, nó giống như sóng của mặt nước vậy đó. Như là người nữ là sống nặng về cảm xúc, chấp vào cảm xúc, cho nên đó, khi thương đó là thương dai, thương dài, thương dở. Khi giận thì giận dai, giận dài, giận dở. Khi mà căng nhận đó là càng nhận dai, càng nhận dài, càng nhận dở. Khi mà hiềm út ai đó cũng là hiềm út dai, hiềm út dài, hiềm út dở. Thành công về phương diện làm chủ cảm xúc này là đạt được gần như là hết 70% của việc tu. Còn pháp á, thì nó có hai pháp thế gian là 5 trói buộc và là 7 trói buộc, thì chúng ta phải nỗ lực để vượt qua. Thì đó là cái phần khó thứ hai, và đó là cái gốc rễ quan trọng nhất. Thì vượt qua được cái phần tham ái, sân hận và si mê đó, thì toàn bộ thành quả của tu tập đó, được xem đó là đạt được yêu cầu. Về trình tự tu đó, khi thực tập thiền tứ niệm xứ, chúng ta không cần thiết trong một thời khóa tu hoặc nửa tiếng hoặc 45 phút hoặc một tiếng hoặc một ngày hoặc 7 ngày hoặc 10 ngày. Theo thứ tự từ thân đến cảm xúc đến tâm đến ý niệm. Với tư cách là một thiền sư thì các tăng ni có thể hướng dẫn cho các thiền sinh của mình. Đối với việc tu 7 ngày thiền đi, thì ngày thứ nhất thì tập trung quán niệm hơi thở. Ngày thứ hai cũng nên tiếp tục quán niệm hơi thở. Rồi ngày thứ ba có thể là thực tập quán thân và làm chủ thân. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì tập trung làm chủ cảm xúc. Ngày thứ tám thì tập trung vào tâm. Và hai ngày cuối là tập trung vào quán pháp. Tức là chúng ta tùy theo thời gian cho phép mà có những cái mặc định làm thế nào đó để trong một khóa tu 7 ngày cho đến 10 ngày đó, là hành giả thiền đó nắm vững được các kỹ năng để vượt qua các chấp liên hệ tới thân, cảm xúc, tâm và ý niệm. Còn đối với một cái buổi tu thiền hay là một ngày tu thiền đó, thì các tăng ni với tư cách là thiền sư nên hướng dẫn các Phật tử kỹ năng giúp cho họ soi chiếu nhận ra rằng đó, trong 4 nhóm nêu trên, ai bị vướng kẹt vào nhóm nào thì tập trung tu về phần đó. Ví dụ như chị phụ nữ đó thì tập trung vào quán cảm xúc. Một đàn ông á mà mít ướt quá thì cũng phải tu quán cảm xúc. Ngoài ra đó phải quán tâm, vì tâm nó tạo ra phạm trù đối lập. Hận thù, phe ta, phe người, thắng và thua nó thuộc về tâm. Thì lúc đó nó tập trung vào việc đó là tu quán tâm. Còn ai nhạy cảm về phước tướng hoặc là liệt tướng thì nên tập trung là quán thân và làm chủ thân. Tức là chúng ta phải linh hoạt và hướng dẫn thích hợp cho từng tình huống và đối tượng thiền sinh, thì cái kết quả tu thiền mới cao. Đồng thời đó, người hướng dẫn tu thiền có kinh nghiệm cũng phải nhắc nhở các thiền sinh của mình. Khóa tu 7 ngày đến 10 ngày, một năm á, nhiều nhất tu 3 lần thôi. Căn bản 2 lần là chuẩn, tức là 6 tháng một lần. Để tránh tình trạng nghiện trạng thái an lạc của thiền, do cái điều kiện của môi trường rừng thiền, trung tâm thiền, chùa thiền nó quá tốt. Nhất là tu thiền theo phong cách ngưng hoàn toàn các hoạt động truyền thông, tức là không sử dụng điện thoại, không sử dụng internet, không đọc sách, không tâm sự, không nói chuyện, ngay cả truyền thông bằng giấy cũng ngưng. Vì lúc đó đó, các giác quan đó gần như là buông hết. Dù là tu tập thiền quán như vậy, nhưng mà cái tác dụng của thiền chỉ trong tình huống này vẫn đạt được rất là cao. Cho nên từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy, hay là thứ tư cho đến ngày thứ mười đó, thì người tu thiền cảm thấy thoải mái lắm, an lạc lắm, thảnh thơi lắm. Thì các phiền não phần lớn nó dính với hai thứ, đó là mắt và lỗ tai. Còn mắt thì dẫn đến nhiễm đắm và là dẫn đến mặc cảm, còn cái lỗ tai đó thì dẫn đến nghiện âm thanh, lời thị phi, rồi là khổ đau bởi cái tương tác của thị phi. Cho nên khi mà ngưng truyền thông á, thì trong một thời gian từ ngày thứ tư trở đi đó, là người tu cảm thấy rất an lạc, từ đó dẫn đến nghiện cái cảm giác an lạc của thiền. Tu tập thiền với cách này thường xuyên đó, thì dẫn đến tình trạng là gì? Bỏ công việc làm, bỏ trách nhiệm xã hội, bỏ trách nhiệm gia đình, và đó là mặt trái của nghiện thiền. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho thiền sinh đó, là thiền tứ niệm xứ không nhất thiết phải ngồi. Thì tứ niệm xứ có thể thực hiện trong ba động tác còn lại, đó là đứng, nằm và đi. Dĩ nhiên là hạn chế tối đa thực tập thiền đứng. Trong những tình huống những người làm cái nghề mà đứng nhiều, ví dụ như là nghề bảo vệ hay là nghề bán hàng phải đứng, thì lúc đó chúng ta thực tập. Còn bình thường là không nên lạm dụng nó, vì đứng nhiều để dẫn đến giãn dây chằng, đau thắt lưng, và nhiều cái chứng bệnh phát xuất từ hai cái bệnh này. Còn thiền chỉ mà muốn có kết quả cao đó, thì phải dựa vào tư thế thiền ngồi. Còn thiền quán á, cốt lõi là làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm ý niệm, cho nên đi đứng nằm ngồi gì cũng thực hiện được. Chúng ta phải nhấn mạnh yếu tố đó để các Phật tử không bị ngộ nhận. Hiện nay thì trong các trường phái thiền đó, thì Vipassana do cư sĩ Goenka phổ biến đó, thì nhấn mạnh đến việc tu cảm xúc chỉ phần này thôi, còn mấy phần còn lại đó thì ông không quan tâm. Và để hỗ trợ cho cảm xúc được thanh tịnh đó, thì ngưng truyền thông trong 10 ngày thiền đó là rất hiệu quả. Cho nên rất nhiều người mới bắt đầu tập thiền đó không hiểu được, rơi vào nghiện thiền, tức là tìm lý do để cho mình đi. Đang khi trong những cái giờ khác còn lại thì không chịu tu, người ta phải tu trong đi đó làm ngồi mà. Từ đó đó, có mặt ở trong trung tâm thiền thì thấy an lạc, còn rời khỏi trung tâm thiền thì phiền não vẫn còn hữu nguyên. Chúng ta phải lưu ý phần đó đối với các thiền sinh. Phần 5, thiền hơi thở Anapana Sati. Thì đây là nội dung của kinh Trung Bộ tập 1 trang 301 đến 308. Thì tôi xin trích một số yếu tố căn bản thôi. Thiền hơi thở còn được gọi là kỹ năng thở thiền, chia làm 4 nhóm: kỹ năng thở thiền liên hệ đến thân, kỹ năng thở thiền liên hệ đến cảm xúc, kỹ năng thở thiền liên hệ đến tâm, và kỹ năng thở thiền liên hệ đến pháp. Chúng ta phải nhớ cả 4 nhóm này, chứ đặt lộn vị trí đó thì tác dụng đó nó không phát huy được. Nhưng rất tiếc là ít có trung tâm thiền nào hướng dẫn về thiền hơi thở. Mặc dầu trong cái phần thiền chỉ, thiền quán, nhất là quán quán thân đó, thì nó có một phần nhỏ liên hệ đến hơi thở. Nhưng mà kinh đó, 16 pháp quán hơi thở thì mô tả phần này rất là chi tiết. Một nhỏ, thiền hơi thở liên hệ đến thân gồm có 4 hơi thở thiền. 1, hít vào dài và thở ra dài với sự song hành của chánh niệm, tức là chúng ta ghi nhận được cái chiều dài chiều ngắn của hơi thở, thấy rất rõ, không lẫn lộn. Đang thở dài thì không nên đó, ghi nhận là ngắn. Đang thở ngắn thì không nên ghi nhận là dài. Chúng ta phải ghi nhận đúng cái khoảng thời gian của hơi thở ra vào. Hai, hít vào ngắn, thở ra ngắn, song hành với chánh niệm về cái chiều dài ngắn, về cái thời lượng ngắn của hơi thở. Thì theo định nghĩa đó, cái hơi thở mà khoảng chừng 4 giây được gọi là ngắn, 6 giây trở lên được gọi là dài. Rùa có tuổi thọ dài lâu nhất so với các loài động vật, có khi cả ngàn năm, hàng trăm năm, là vì hơi thở của rùa là chậm nhất. Một cái hơi thở của rùa đó đến mấy chục giây, rất là đặc biệt. Cho nên bình thường chúng ta phải tập thở, nhất là sau khi tụng kinh xong á, chúng ta phải tập thở thiền để hồi phục sức khỏe, để trị liệu cái tổn thất của phổi và của khí. Ba, ý thức toàn thân trong lúc thở, tức là cái hơi thở đi vào chúng ta phải cảm nhận được, bắt đầu từ cái cửa lỗ mũi, cái vành mũi, dây thanh quản, cái vùng ngực, vùng bụng, vùng đan điền. Thì tôi thường yêu cầu đó là nhớ đến hai động từ đó, phình và xẹp. Khi hơi thở vào, phình ở ngực, phình ở bụng, phình ở đan điền. Khi hơi thở ra thì thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực. Bằng cách này đó, trượt khí trong cơ thể được tống ra bên ngoài, thanh khí được hít vào bên trong. Bốn, an tịnh thân hành. Thân hành là các hoạt động của thân. An á, là phải dừng lặng. Thì cái thiền chỉ trong cơ thể thiền hơi thở này đó là phải ngồi để dừng lặng được tốt nhất. Nó làm cho thân được thanh tịnh tốt nhất. Còn trong tư thế đi đó thì cũng được. Và thoải mái nhất vẫn là thiền nằm. An tịnh thân hành ở thiền nằm đó là số 1. Thì thiền sư Dứt Hạnh đó là người duy nhất nhấn mạnh đến đó là thiền ngủ, hay còn gọi là thiền buông thư, để an tịnh tăng hành, cái phần thứ tư của là hơi thở thiền đối với thân. Thì sau khi dùng cơm, ngoài việc đi thiền hành xong á, thì bên làng Mai và các chi nhánh á, có phần thực tập thiền buông thư, nói ra rã, nói nhẹ nhẹ để ru ngủ, làm cho người ta vừa trải nghiệm là an tịnh thân hành để có giấc ngủ được dễ dàng. Thì những người bị mất ngủ nên áp dụng an tịnh thân hành này. Hai nhỏ, thiền hơi thở liên hệ đến cảm xúc. Thì cũng có bốn hơi thở thiền. Một, cảm nhận quan hỷ khi thở ra vào. Tức là ghi ý thức được cái quan hỷ nó trỗi dậy, và nội dung quan hỷ là cái phần chính yếu. Hai, cảm nhận hạnh phúc, tức là nâng cao cái chất lượng tích cực trong hơi thở ra vào của thiền. Ngoài quan nghĩ cần phải cảm nhận được hạnh phúc, sung sướng, thoải mái, lăn lăn bay bổng, lạc quan. Thì hai yếu tố này đó giúp cho người bị bệnh cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, than thở, trầm cảm và có ý thức muốn tự tử đó, sẽ vượt qua được cái tâm lý tiêu cực đó. Và khi thực tập hai điều này đối với những người bị trầm cảm á, thì quý vị phải hướng dẫn họ thiền hành. Đừng bao giờ khuyên người trầm cảm thực tập thiền tọa. Vì tập thiền tọa họ xây vào bên trong, mà xây vào bên trong á, thì họ dễ dàng nói nhậm trong tâm, và theo đó tiếp tục không nói chuyện, không tương tác, không giao tế, không hoạt động, không làm việc, thì không thể nào hết được bệnh trầm cảm. Phải lưu ý cái yếu tố này. Ba, cảm giác tâm hành, tức là cảm nhận được các hoạt động của tâm, ghi nhận nó nhưng mà không chạy theo nó, không tạo ra phản ứng cảm xúc và cái thái độ và cái nhận thức. Bốn, an tịnh tâm hành, tức là làm lắng dịu các hoạt động của tâm. Cái kia là mới cảm nhận thôi, bây giờ làm lắng dịu để cho nó được thanh tịnh, không còn các cái phẩm chất tiêu cực của tâm như là sự hẹp hòi, sự giận dữ, rồi sự ác độc, sự xấu xa, vân vân. Ba nhỏ, thiền hơi thở liên hệ đến tâm thì cũng có bốn hơi thở thiền. Một, cảm giác về tâm, tôi hít thở ra và vào, thì lúc mà hít thở ra vào chỉ cảm nhận cái tâm thôi. Hai, với tâm hân hoan, tôi hít thở ra vào, thì thế là phần mở rộng như nội dung ở trong phần cảm xúc rồi, nó có liên hệ đến, nó tăng cường thêm cái niềm vui của tâm. Nếu như ở phần cảm xúc đó, tâm vui một thì bây giờ nó phải là vui 10. Chúng ta có thể tạo ra các niềm vui hỗ trợ trước khi ngồi thiền đó, xem cái đoạn hài để tâm thoải mái, rồi cái gương mặt nó tươi vui. Thì lúc mà mình trải nghiệm đến cái phần hơi thở thiền của tâm á, thì chúng ta dễ được hăng qua mức độ cao. Ba, với tâm định tĩnh làm chủ hơi thở ra vào, tức là an chú chuyên nhất, không thay đổi đối tượng thiền, đều một thiền. Bốn, với tâm giải thoát là duy trì chánh niệm trong hơi thở ra vào, tức đó là liên hệ đến hiện tượng gió thổi mây bay, ngục tù bị phá vỡ, dây sợi xích bị chặt đứt, sự trói buộc bị kết thúc, sự tự do giải thoát được diễn ra, không có cái gì là o ép co thúc dướng dính. Thì ở trường trạng thái này đó thì tâm đó trở nên là an lạc nhất. Bốn nhỏ, thiền hơi thở liên hệ đến pháp cũng có bốn hơi thở thiền như sau. Một, quán vô thường đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, cho nên kêu vô thường đến không khổ đau. Hơi thở ra vào nhẩm vô thường, vô thường vừa là một động từ vừa là một danh động từ, tức là nó đang là tiếp diễn. Là chúng ta nhận thức được điều đó rồi, không có cảm thấy ngột ngạt hay là quá liếng tiếc. Thì chẳng hạn như khi Thượng tọa Thiện Minh qua đời ở tuổi 49 vào ngày 21 tháng 7 2018, thì mặc dù rất là thương tiếc nhưng mà chúng ta biết là đó là vô thường, thôi nhanh chóng đó là nhổ cái tâm liếng tiếc này ra khỏi, làm những công đức để hồi hướng cho Thượng tọa mà. Hai, quán lìa tham, vì không có gì là bền bỉ, tất cả đều phải rời khỏi chúng ta sau cái chết. Như vậy tham làm gì trong cái cõi vô thường? Chúng ta làm hết mình để tăng trưởng các giá trị, tăng trưởng các công đức, tăng trưởng các Phật sự, tăng trưởng các lợi ích, nhưng không vướng dính vào cái tham lợi ích nào hết, phải lìa nó. Thì lúc đó đó, vô thường nó xảy ra, chúng ta mới không bị khổ đau. Ba, quán đoạn diệt, tức là cái sự kết thúc của tiến trình vô thường, nó không còn nữa để chúng ta lưu luyến. Vô thường đó là cả một tiến trình, vừa khởi lên chúng ta phải nhìn lại vô thường, đang diễn tiến của vô thường, lão suy cũng nghĩ là vô thường, phần á kết thúc trọn vẹn đó, đó là đoạn diệt. Thì ở phương diện này đó là quán vô thường quan trọng hơn ở giai đoạn cuối cùng, để chúng ta không còn gì để nữa. Bốn, quán hành xả, tức là tâm giữ trong trạng thái thản nhiên, buông bỏ khổ đau, buông bỏ chấp dứt, buông bỏ hận thù, buông bỏ oan ức, buông bỏ tính cách mình là nạn nhân của khổ đau, buông bỏ việc nhìn thấy người khác là tác nhân gây tạo nỗi đau. Chúng ta phải buông bỏ hết tất cả cái đó thì tâm mới đạt được trình độ xả niệm thanh tịnh. Thì đây là cái cấp độ cao nhất của thiền. Như vậy ở hơi thở thiền thứ 16 thì chúng ta dễ dàng đạt được xả niệm thanh tịnh, tức là cấp độ định thứ tư trong kinh Tạng Pali. Thì quyển thiền hơi thở tôi chuẩn bị xuất bản đi vào chi tiết về 16 cái kỹ thuật thở thiền này, sẽ gửi ấn tống đến quý vị. Thực tập thiền hơi thở trong mọi tình huống đi đứng nằm ngồi, đối với những người làm công việc văn phòng căng thẳng mệt mỏi thì nên thường xuyên thực tập 16 hơi thở thiền này. Thì cứ trung bình 1 giờ làm việc quý vị nhắm mắt lại toàn bộ, ngưng hết công việc, ngồi thẳng lưng và quán tưởng á, cái miệng mình là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Hít trung bình 5 cho đến 10 hơi thở thiền ra và vào, và liên tưởng đến một trong 16 hơi thở thiền này. Người nào mới vừa bị xếp la rầy đó, thì với tâm hăng quang tôi thở vào, với tâm hăng quang tôi thở ra, với tâm hạnh phúc tôi thở vào, với tâm hạnh phúc tôi thở ra, thì cái căng thẳng khổ bực tức khó chịu đó tan biến. Rồi mới bị ai cướp công hoặc là mới bị ăn cắp thì nhắm mắt lại hít thở, liên tưởng vô thường, đoạn diệt, lìa tham và hành xả để không tiếc luyến nữa. Rồi sau đó đứng dậy tìm cớ đi vào nhà vệ sinh. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ không bao giờ bị căng thẳng. Rồi đi như vậy đó, nó sẽ làm cho không bị thần kinh đỏ, không bị đau nhức bả vai. Và trước khi đi đó, đứng dậy quý vị nhún vai lên, nhún vai xuống, rồi gạt cổ trái, gạt cổ phải, gạt cổ xuống trước, gạt cổ sau, và dùng hai lòng bàn tay so vùng mũi gáy cổ, vừa đi vừa so gáy cổ cũng được. Trở lại tư thế ngồi thì quý vị chỉ mất có nhiêu 3 phút, năng lượng và hiệu suất công việc sẽ được gia tăng. Tâm vừa không căng thẳng mà vừa có thể có khả năng phát minh. Phần 6, thiền hướng đến giác ngộ và giải thoát. Thì đây là nói cái tác dụng của thiền ở phạm vi lớn nhất. Trong phần đầu tôi có đề cập đến 4 lễ của thiền mang lại sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm và tăng cường các mối quan hệ xã hội tích cực. Đó là phần phụ thôi. Thực tập thiền không phải vì những mục đích này, nó tự động nó đạt được thôi nếu chúng ta tu thiền đúng. Còn người nào đi tu thiền thời gian rồi, cái mặt cái hình sự đâm đâm chiêu chiêu căng thẳng, không nói không rằng không ừ không hử, thì biết là tu lạc khỏe, phải điều chỉnh lại. Thì để đạt được sự giác ngộ thì trong kinh Tạng Pali Đức Phật đề cập đến 4 loại định do Ngài khám phá. Còn 5 loại định có trước Đức Phật, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô biên xứ và diệt thọ tưởng định đó. Thì về sau này đó, Đức Phật ít khích lệ lắm. Trong giai đoạn đầu mới truyền đạo đó, thì Đức Phật vẫn khích lệ và cho phép các đệ tử của mình thực tập đó. Thực ra đó là các phương pháp trị liệu khổ đau nhất thời thôi. Thí dụ như là trong trạng thái diệt thọ tưởng thì không còn ý niệm thì làm sao có khổ đau. Chẳng lẽ giờ chúng ta 9 năm diện bích giống như là đề bà Bồ Đề Đạt Ma, mấy người được trình độ đó? Rồi quán không vô biên, tức là vũ trụ này là sự rỗng không, không có thực thể, để vượt qua cái khổ đau trong vô thường, chúng ta cũng không thể làm thường xuyên công việc đó được. Nên là về sau này đó, Đức Phật nhấn mạnh đến 4 loại định do Ngài khám phá thôi. 1, định 1, ly dục sinh hỷ lạc, tức là lìa tình yêu về tính dục, thay thế đó bằng cái sự hỷ lạc của thiền. Người tu ở cấp độ này đó thì cần phải có 5 yếu tố: tâm, dán tâm lên đề mục thiền; tứ, an trụ tâm và neo tâm trên đề mục thiền; hỷ là niềm vui nội tại tự nhiên; lạc là hạnh phúc tràn đầy; và nhất tâm hay còn gọi là định, tức là giữ chuyên nhất với đối mục thiền đó, đề mục thiền đó, chứ không có thay đổi. 2, thiền định 2, định sinh hỷ lạc, tức là vượt qua các an lạc hạnh phúc ở cấp định 1, hành giả đạt được cái hỷ lạc nhờ định sâu. Thì trong cấp thiền định này đó, nó có 3 yếu tố còn được giữ lại, đó là trạng thái hỷ, trạng thái lạc và trạng thái nhất tâm. Mà tâm và tứ là không cần thiết nữa. Đó là sự dán tâm lên đối tượng thiền, neo tâm lên đối tượng thiền, đó là cần phải buông qua. Tức là nó xả bỏ đi cái tính điều kiện để chúng ta đạt được cái hỷ lạc tự nhiên ha. Và sự thay thế trong trường hợp này đó đó là chính là định. 3. Thiền định cấp 3, ly hỷ diệu lạc, tức là trạng thái hạnh phúc sâu lắng vi tế do lìa xa được hỷ và lạc của hai cấp thiền nêu trên. Thì trong trình độ tâm linh ba này đó, thiền sinh chỉ giữ lại hai trạng thái thôi, đó là lạc và định, tức là hạnh phúc và nhất tâm. 4. Cấp định 4, xả niệm thanh tịnh. Đây là trạng thái tâm thanh tịnh vô sở trụ, buông bỏ mọi khổ đau, mọi cảm xúc, mọi chấp trước của tri thức, rồi tri giác, tâm tư, nhận thức. Cấp thiền định này nó giống như một trạng thái chân không, trong đó không có sự rơi, không có sự bám, không có sự dữ dính. Hành giả đạt được sự tĩnh lặng nhất tâm tuyệt đối. Hành giả không còn để ý dướng kẹt vào bất cứ một sự vật gì đang hiện hữu, hoặc hiện hữu quá khứ, hoặc là hiện hữu trong tương lai. Nó giống như kinh Năng Động Kim Cang khẳng định, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là không dướng kẹt quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc thân đơn vị xuất pháp. Thì đó là cái cấp tu định cao nhất. Nhờ cái cấp tu định này đó, thì kinh Tạng Pali đó khẳng định với chúng ta một điều rất quan trọng, đó là chuyển tâm về tâm minh thì hành giả sẽ chứng đắc được các quả thánh. Còn trong giai đoạn đầu khi mới truyền đạo đó, thì bên cạnh cái việc tu tập tứ thiền do chính ngài khám phá, thì Đức Phật còn cho phép tu tập năm định, mà cao nhất là diệt thọ tướng định. Thì mà tôi đã nói rồi là nó chỉ có giá trị vượt qua nỗi khổ niềm đau trong suốt thời gian an trụ vào định này. Chẳng hạn như con gấu bắc cực, suốt 6 tháng tuyết phủ khoảng âm 30 độ C đến 50 độ C, nó ngủ một giấc 180 ngày, không ăn, không uống, không đi tiểu mà không chết. Cái hoạt động ý thức của nó rất mờ nhạt, chỉ duy trì sự ngủ thôi. Thì từ cái loại gấu bắc cực á, chúng ta có thể suy luận được rằng đó là đối với con người, việc đạt được diệt thọ tưởng định không phải là chuyện khó. Dĩ nhiên 1 triệu người, 2 triệu người, chỉ có một vài người thôi. Nhưng nó không phải là giải pháp của các phán nạn khổ đau. Cho nên Đức Phật á, yêu cầu chúng ta chuyển tâm về tâm minh, tức là 3 tự giác lớn, bao gồm tự giác về quá khứ, túc bệnh minh, thấy các đời sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết, như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Sử dụng một vài dữ liệu tôi tạm gọi là tập tinh của kiếp 1, tập tinh của kiếp 2, tập tinh của kiếp 3, kiếp 4, đến là vô số kiếp. Mỗi một cái kiếp như vậy nó có là hàng trăm hàng nghìn các cái tập tinh nhỏ nữa. Rồi trong mỗi một cái tập tinh nhỏ đó, nó lại còn có những cái subfolder nữa, những cái tập tinh nhỏ nhỏ nữa. Cần lấy một tập tinh nào đó trong một kiếp nào đó để làm bài học giáo dục đạo đức, thì Đức Phật á, và các vị thánh A-la-hán lấy chính xác, không có lẫn lộn. Sau đó khóa cái quan quá khứ này lại, lúc nào cần giáo dục thì mới sử dụng nó, mở nó ra rồi khóa nó lại ngay lập tức. Thiên nhãn minh là tự giác về tái sinh trong tương lai trên nền tảng nhân quả, để dự tri về tương lai, sáng suốt về tương lai. Cho nên là chúng ta tránh được các hậu quả, tức là có nhầm tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, đi trước thời đại, đi trước thời cuộc. Còn lậu tạng minh á, là quan trọng nhất, tức là tự giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân gây tạo ra đó đã kết thúc. Thì ở góc độ này đó, những vị chứng thánh á, đều phải tuyên bố 4 câu mà tất cả tăng ni thì đã thuộc là: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Không cần phải nhờ ai kiểm chứng sự giác ngộ đó. Nó khác với kỹ năng truyền tâm ấn và truyền thừa pháp đăng ở trong thiền tông của Trung Hoa. Thì giữa thiền tông Trung Hoa và thiền của Đức Phật á, thì tôi thấy rằng là thiền Đức Phật vẫn sâu sắc hơn, nó rõ ràng hơn, bài bản hơn, và có hệ quy chiếu rõ ràng ở trình độ nào giác ngộ được cái gì, chứng đắc được cái gì, rất là rõ và cụ thể. Thì đó là tôi đã khái lược các nội dung thiền trong kinh tạng Pali. Vì trình bày vắn tắt cho nên có nhiều ý không thể nói trong vòng 90 phút được, thì các thầy các tăng ni phải chịu khó đọc lại. Thì hiện nay thì tại chùa Giác Ngộ đó có khoảng 15 quyển sách về thiền đã được xuất bản trong vòng 15 năm qua trong tủ sách Đạo Phật ngày nay. Để hiểu về giá trị của thiền chỉ thiền quán trong văn học Pali đó, thì các tăng ni nên đọc các quyển sách về thiền của Hòa Thượng Phụng Sơn, mỗi cuốn trung bình 600 cho đến 800 trang, có 4 tập như vậy, rất sâu sắc, đối chiếu với não bộ học, rồi thần kinh học, rồi các cái thí nghiệm thực chứng về thiền. Ngoài ra thì có 2 quyển thiền do Hòa Thượng Thông Triệt sáng tác, dựa và đi vào chuyên sâu về não bộ học và các thí nghiệm về não bộ học. Thì tôi tin rằng là khi quý vị đọc được 6 tác phẩm về thiền nêu trên đó, thì chúng ta sẽ có đủ một cái lượng thông tin, kiến thức thực chứng để thuyết phục về các lợi ích của việc tu thiền đối với những người chưa quen và chưa tin giá trị trị liệu của thiền. Thì ngoài ra thì có những cái quyển sách thiền căn bản hoặc đi chuyên sâu về lĩnh vực nào đó của thiền sư Nhất Hạnh hay là của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vân vân, thì chúng ta có thể tham khảo thêm để đi vào chi tiết. Tôi chọn chuyên đề này vào trong môn triết học Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, cốt là để kêu gọi các tăng ni bổ sung vào trong thực đơn tu học của mình thời khóa thiền tọa và thời khóa thiền hành, và nên truyền bá hướng dẫn cặn kẽ cho các Phật tử tại gia. Như có lần tôi đã nói, hiện nay đó Đại Chúng Viện Thánh Giuse Thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm xuất khẩu khoảng 3.000 cái chuông chánh niệm theo phong cách của sư ông Nhất Hạnh vào các nhà thờ và các dòng tu ở châu Âu, để cho các linh mục và các nhà thần học, các ma sơ hướng dẫn thiền theo công thức của Phật giáo với nội dung của Thiên Chúa giáo cho tín hữu của Công giáo và Tin Lành, để giữ chân những người này với tôn giáo gốc của họ. Bởi vì giới trí thức phương Tây sau khi trải nghiệm thiền họ thấy cái mầu nhiệm về sự chuyển hóa và sức khỏe trị liệu, cho nên họ bỏ tôn giáo gốc đi theo đạo Phật. Thì bây giờ Công giáo và Tin Lành cũng phải khai thác các cái phương pháp dữ liệu tu tập nói trọn của đạo Phật để làm mới chính họ. Thì không có lý do gì mà các tông phái của Phật giáo Đại Thừa ngoài Thiền Tông vì mặc cảm pháp môn hoặc là dị biểu pháp môn không bổ sung trong thực đơn tu tập của mình. Và tôi cũng đã cảnh báo trong hàng trăm bài pháp thoại, nếu tăng ni gồm 54.000 tại Việt Nam và trên toàn thế giới không bổ sung vào các nghi thức đọc tụng các bài kinh bằng tiếng mẹ đẻ, gồm các kinh về đạo đức, các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và kỹ năng vượt qua nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta sẽ bị đánh mất dần số lượng các Phật tử, bao gồm giới chính trị, giới trí thức, giới doanh nhân và giới trẻ. Thì tôi cũng đã cảnh báo rằng là khi nền kinh tế Việt Nam có thu nhập ngang bằng với Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, nếu chúng ta không cải cách như vừa đề xuất thì Phật giáo sẽ trở thành thiểu số đứng sau các tôn giáo Công giáo và Tin Lành, ngay cả ở tại mặt đất châu Á, chứ không riêng gì là thiểu số ở các châu lục còn lại đâu. Khi chùa Giác Ngộ của tôi mở mỗi tháng 3 ngày tu thiền, 2 ngày vào Chủ Nhật và thêm một lần vào thứ Bảy. Chủ Nhật thì dành cho các đối tượng phổ thông, thứ Bảy thì dành cho giới bận rộn, tức là những người làm doanh nghiệp và làm văn phòng, thì số lượng người đến tham dự rất là đông, và đặc biệt là giới trẻ. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy về cái nhu cầu á, là rất cao, nhưng các chùa chúng ta đáp ứng là quá ít đi. Ngày hôm qua là ngày ra mắt Ban Hoằng Pháp Trung ương. Ngày hôm kia, tức là 6 tháng 8 2018 đó, thì trong cái hội nghị dành riêng cho 130 giảng sư của Ban Hoằng Pháp Trung ương đó, thì tôi có phát biểu là chúng ta nên vận dụng Hoằng Pháp như là mũi nhọn để phát triển Phật giáo. Làm thế nào đó để thông qua quy định bắt buộc của Hội đồng Trị sự Trung ương, 18.447 trụ trì trên tổng số các ngôi chùa thuộc 63 tỉnh thành của Việt Nam đó phải tổ chức học Phật và tu Phật vào ngày cuối tuần, tức là Chủ Nhật. Dĩ nhiên là chùa nào có điều kiện thì vẫn tiếp tục giữ hai cái ngày văn hóa sắc vọng, đó là ngày rằm và mùng 1, nhưng mà ngày Chủ Nhật là không nên bỏ. Và nếu mạnh dạn á thì có thể bỏ luôn hai ngày sắc vọng đó, đổi lại thành là 4 ngày Chủ Nhật. Bởi vì người hiện đại này tất cả đều phải đi làm, mà ngày sắc vọng là thường rơi vào ngày hành chánh, làm sao nên ta đến chùa được. Tiếp biến văn hóa trong tình huống này đó là một sự thích ứng với bối cảnh sống hiện đại, và nó dẫn đến cái tình trạng đó các Phật tử không mùi chữ Phật pháp tập thể có thực tập ít nhất là mỗi tuần được một lần thì ta mới được lễ lạc, từ lễ lạc thì ta mới đến với đạo Phật nhiều hơn. Năm 2006 đó thì ở miền Nam đã có hai phong trào giới trẻ diễn ra cùng một lúc. Thứ nhất là chùa Hoằng Pháp qua khóa tu tuổi trẻ, còn gọi là khóa tu mùa hè, một năm được 7 ngày. Sau đó nâng lên là một năm được 2 kỳ. Và bây giờ đó thì tội chân tín đã giảm bớt những cái khóa tu Phật thất dành cho người lớn tuổi, bổ sung là những khóa tu dành cho sinh viên. Thì cũng thời điểm 2006 đó thì chùa Giác Ngộ khởi xướng câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, bắt đầu là các tăng ni khoa triết học Phật giáo, gồm là khoảng 100 người. Nay thì các vị này đó có mặt ở nhiều tỉnh thành với vai trò có khi là phó ban trị sự hoặc là chánh thư ký, và tối thiểu cũng là các trưởng phân ban chuyên môn. Đỉnh cao nhất của cái phong trào câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ đó là năm 2010, khi 4.600 thanh thiếu niên đến từ 34 tỉnh thành hội tụ về Đại Nam Văn Hiến của ông Dũng Lò Vôi. Thì sau 8 năm triển khai mô hình này đó thì tôi nghĩ là đã đến lúc phải nâng nó lên, vì cái đà nó đã quen rồi, thành đó là mỗi tuần sinh hoạt một lần. Cho đến lúc cách đây 4 năm khi chùa Giác Ngộ được trùng tu thì cái điều kiện tổ chức ở tại chùa Giác Ngộ mới được thuận lợi, cho nên tôi tổ chức á, là chủ nhật. Như tôi đã nói, 2 tuần trong 4 ngày chủ nhật á, là dành cho ngày thiền, và 2 chủ nhật còn lại thì sáng dành cho trung niên và lão niên, từ 6:30 đến 11:30, chiều từ 13:00 đến 15:00, 17:50 dành cho thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Buổi sáng của buổi chiều trung bình 650 đến 700 thì sức chứa của chùa Giác Ngộ như thế cũng đã hết rồi. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là nếu chúng ta tổ chức đúng cách với các kỹ năng mềm thì mỗi thành phần lứa tuổi đều đến sinh hoạt tu học hết. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có thêm thứ bảy vào lúc 14:30 dành cho mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 13, trung bình 400 cháu mỗi kỳ. Tức là chia ra sinh hoạt Phật pháp theo nhóm lứa tuổi để phù hợp với tâm lý, sinh lý, nội dung sinh hoạt cũng theo đó mà được đầu tư. Chứ nếu mà chúng ta tiếp tục sinh hoạt cộng thông, một bà già 90 tuổi, một bé gái 5 tuổi, một cậu con trai 5 tuổi thì nó hợp với người nhỏ, thì nó lại không hợp với người lớn, hợp với người lớn thì không hợp với thanh niên. Chúng ta phải mạnh dạn hướng đến như thế. Còn nếu chùa nào có điều kiện phòng ốc đầy đủ thì trong ngày chủ nhật chúng ta chia ra cả 3 loại hình sinh hoạt: sinh hoạt người lớn, sinh hoạt thanh niên và sinh hoạt là thanh thiếu niên, sinh hoạt thiếu nhi. Nhưng mà trong sinh hoạt nào ở chùa Giác Ngộ đều có phần thiền, thì quần chúng tham gia vẫn cảm thấy rất là thích thú. Tôi giới thiệu gián tiếp thêm để mong các thầy các sư cô học khoa triết học Phật giáo nên mạnh dạn đi đầu, vì tốt nghiệp từ khoa này ra phần lớn đều thành công. Không phải tôi nổ cho cái khoa của mình. Lý do là gì? Chúng ta được học đầy đủ các kinh điển quan trọng nhất của 2 trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Chúng ta học được 5 mấu chốt nền tảng quan trọng nhất của triết học, đó là nhận thức luật Phật giáo, logic học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo và triết học về tôn giáo. Ngoài ra chúng ta còn học những cái tác phẩm luận tạng Nguyên Thủy và Đại Thừa đẳng cấp. Cho nên là bằng cái kiến thức là chuyên sâu bao gồm các lĩnh vực, nhất là với phương pháp luận của triết học đó, thì người tốt nghiệp đó sẽ thành công hơn. Thì tôi cũng rất mong là các quý vị với kiến thức nền tảng đó khi mà đầu tư vào thiền đó, sẽ cũng có kết quả thành công tương tự. Chúng ta cả được ăn lành.